Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ ba mùa chạy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ cầm. Khi quỷ xuất rồi thì người cầm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, căn giữ lâu đài của mình, thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn, đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tự lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp nối giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện ở chương 11 tin mừng Luca và cho thấy thái độ cùng phản ứng của dân chúng sau khi chứng kiến Đức Giêsu trừ một tên quỷ cầm. Phần đông trong số họ cảm thấy ngạc nhiên hoặc nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng có không ít người ganh tị và xuyên tạc rằng ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Beelzebul là tên của một vị thần ở vùng Canaan. Người Do Thái vẫn coi các thần dân ngoại là ma quỷ. Ở đây, Beelzebul chính là quỷ vương, là Satan. Như thế, khi những kẻ chống đối Đức Giêsu không thể ngăn cản người, họ đã rêu rao các quyền năng của người trên quỷ thần là do liên minh với Beelzebul dùng tay tướng quỷ để trừ các quỷ nhỏ. Đáp lại những lời cáo buộc này, Đức Giêsu khẳng định, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Không một nước nào nội chiến mà đứng vững được. Nếu quỷ vương cho mượn quyền lực của nó để đánh bại chính tay chân của nó, thì nó đã thất bại thật sự rồi. Kể đó, Đức Giê-xu tiếp tục, nếu tôi dựa thế bê En-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Vào thời Đức Giê-xu, chính do Thái giáo cũng trừ quỷ, nhưng các Pha-ri-sêu đầu gán cho ma quỷ. Vậy, họ dựa vào đâu mà nói quyền năng của Đức Giê-xu là do liên minh với quỷ vương? Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc đời này chính là bãi chiến trường, tranh chấp giữa quyền lực của Thiên Chúa và của ma quỷ, giữa con cái của ánh sáng và của bóng tối. Đức Giê-xu đã đến và dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ và giải phóng chúng ta khỏi bệnh tật thân xác cũng như khỏi ắt nô lệ tội lỗi, để chúng ta thật sự tự do và biết dùng sự tự do ấy mà chọn lựa chỗ đứng trong cuộc chiến với Satan, chọn giữa Thiên Chúa hoặc ma quỷ, giữa ánh sáng và bóng tối, như Đức Giê-xu tuyên bố, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phần tán. Nếu chúng ta chọn đứng bên lề, chọn không tham gia những công việc hữu ích, tức là chúng ta đang chọn để giúp cho các công việc gây thiệt hại có cơ hội phát triển. Quỷ vẫn là kẻ mạnh, được vũ trang đầy đủ, nhưng Thiên Chúa lại là người mạnh hơn. Do đó, ai tin theo Đức Giê-xu sẽ được cứu thoát khỏi mọi sự dữ. Ai tin theo Đức Giê-xu sẽ cùng người cộng tác để tiêu diệt các mưu mô độc hại của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt, và đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa. Còn ai không tin Đức Giê-xu, tức là chống đối người, là tự phân tán, và như thế dẫn tới cái chết. Mùa chay mời gọi chúng ta hãy quyết định dứt khoát mà đứng hẳn về phía Đức Giê-xu. Hãy gia nhập và cộng đoàn những kẻ theo người, và hãy vững tin rằng nếu cùng chết với người, chúng ta sẽ sống với người, nếu cùng đau khổ với người, chúng ta sẽ thống trị với người. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con vững tin vào quyền uy của Chúa trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ thế gian, vì chính Ngài đã dùng sự chết và sự sống lại của Ngài mà đánh bại Satan. Amen.
Ai có thể dẫn chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là nguyên nhân, phải chăng là bất bỡ, cho dù là sự chết, cho dù là sự sống, hiện tại hay tương lai, không có gì, không có gì ngăn được chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô, Chúa chúng ta. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian lao? Phải chăng là gươm đao? Phải chăng là vu cáo, cho dù là quỷ ma, cho dù là vực thẳm, mọi sự trên dương gian, không có gì, không có gì cách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần thánh và phục sinh trở lại bình thường. Sau thời kỳ hạn chế vì đại dịch, hoạt động của tòa thánh trong dịp tuần thánh và phục sinh năm nay trở lại bình thường. Theo chương trình 2 tháng do phòng báo chí tòa thánh và ban phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco phổ biến hôm 21 tháng 3 vừa qua, thì ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại quốc đảo Manta với các cuộc gặp gỡ chính quyền dân sự và giáo quyền, những người tị nạn và dân chúng, đặc biệt là cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại hang đá Thánh Phaolô và vương cung Thánh Đường tại đây, nhắc nhớ biến cố Thánh Phaolô bị đắm tàu và trôi giạt vào đảo này. Ngày mùng 10 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaolô vào lúc 10 giờ sáng, như thời gian trước đại dịch. Sáng thứ năm tuần thánh, vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phaolô. Ngày thứ sáu tuần thánh, ngoài nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, cử hành vào lúc 5 giờ chiều trong đền thờ Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha còn chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosse từ lúc 9 giờ 15 phút tối. Trong hai năm trước đây, vì đại dịch, buổi đi đàn thánh giá này được cử hành tại quảng trường Thánh Phaolô. Đêm vọng phục sinh, tối thứ bảy tuần thánh, ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 tối tại đền thờ Thánh Phaolô, và Chủ nhật phục sinh hôm sau, ngày 17 tháng 4, Ngài sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phaolô, sau đó lúc 12 giờ trưa, tại bao lơn chính tòa của đền thờ, Đức Thánh Cha sẽ công bố sứ điệp phục sinh và ban chấp lành vươn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Tuần lễ sau đó, Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót, ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaolô vào lúc 10 giờ. Sau cùng Chủ nhật ngày 15 tháng 5, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại đây để tôn phong 10 vị chân phước tuyên bậc hiển thánh. Tin giáo phận Ba Mê Thuật. Phái đoàn giáo phận Hải Phòng đến chào Đức Tân Giám mục chính tòa Hải Phòng. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 3, phái đoàn của giáo phận Hải Phòng đã đến tòa giám mục Ba Mê Thuật để chào Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Tân Giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Phái đoàn gồm có linh mục tổng đại diện, linh mục thư ký tòa giám mục và quý linh mục hạt trưởng. Tiếp phái đoàn có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Tân Giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng, cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, linh mục tổng đại diện, cha Giuse Nguyễn Quang Diệu, linh mục trưởng ấn, cha Giuse Trần Văn Phúc, linh mục quản lý tòa giám mục. Tại phòng khách của tòa giám mục Ban Mê Thuật, linh mục tổng đại diện giáo phận Hải Phòng giới thiệu các thành viên trong phái đoàn giáo phận Hải Phòng. Sau đó, cha tổng đại diện ngỏ lời, từ ngày 19 tháng 3 vừa rồi, cả giáo phận Hải Phòng chúng con rất vui mừng và tạ ơn Chúa, vì sau gần 4 năm chống tòa, nay tòa thánh đã bổ nhiệm cho chúng con một vị giám mục để chăm sóc và hướng dẫn đoàn chuyên của giáo phận. Hôm nay chúng con đến chào Đức Cha và cũng xin một số hướng dẫn của Đức Cha trong việc tổ chức ngày nhận chức. Đáp từ, Đức Cha Vinh Sơn cảm ơn cha tổng đại diện, các cha trong phái đoàn và giáo phận Hải Phòng đã dành cho ngài những tâm tình tốt đẹp, sẵn sàng đón nhận người mà Chúa sai đến. Đức cha Vinh Sơn nói, khi tôi về nhận sứ vụ tại Ba Mê Thuật, gần như tôi chưa biết gì nhiều về giáo phận. Lần này về Hải Phòng có nhiều thuận lợi hơn, xin anh em hợp tác cùng nhau làm việc. Hy vọng trong tương lai, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần cùng với giám mục, linh mục và giáo dân, chúng ta cùng nhau hợp tác xây dựng một giáo hội hiệp thông. Ngài cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mới. Sau buổi gặp gỡ, Đức cha Vinh Sơn cùng với phái đoàn giáo phận Hải Phòng chụp hình lưu niệm, dùng cơm trưa tại tòa giám mục Ba Mê Thuật trong tâm tình huynh đệ. Phái đoàn giáo phận Hải Phòng rời tòa giám mục Ba Mê Thuật ra sân bay trở về vào lúc 14 giờ cùng ngày. Cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 3 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa Ba Mê Thuật làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng, đồng thời kiêm giám quản tông tòa giáo phận Ba Mê Thuật, chống tòa và thao ý tòa thánh. Vào cuối thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay, được truyền hình trực tuyến, Đức cha Vinh Sơn đã có lời chào tạm biệt giáo phận Ba Mê Thuật. Đức cha nói, tôi cảm ơn tất cả anh chị em tín hữu đã cùng với tôi sống đức tin nhiệt thành, sẵn sàng hy sinh tất cả vì việc chung. Tôi cảm ơn tất cả các tu sĩ đã làm việc không biết mệt mỏi trong sự hiệp thông. Cảm ơn anh em linh mục đã sống tinh thần vâng phục, coi lợi ích chung hơn lợi ích riêng. Rồi Đức cha Vinh Sơn thông báo lễ nhận chức của ngài tại giáo phận Hải Phòng được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 31 tháng 3 tại Hải Phòng. Tin Syria, Tổng thống Syria gặp hội nghị công giáo tại nước này. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đã đến gặp hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị của giáo hội địa phương về đề tài giáo hội, nhà bác ái, sự đồng hành và phối hợp. Thông cáo của phủ tổng thống cho biết, trong cuộc trao đổi với các tham dự viên, trong đó có các vị lãnh đạo công giáo địa phương, tổng thống al-Assad đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến trợ giúp nhân đạo được bàn tới như một đề tài chính tại hội nghị, đồng thời ca ngợi các hoạt động từ thiện và xã hội của các tổ chức công giáo mưu ích cho nhân dân Syria. Tổng thống tái khẳng định các tín hữu công giáo Kitô Syria là một thành phần nguyên thủy của xã hội nước này. Ông cũng nói rằng căn tính đa nguyên của các xã hội Trung Đông cần được bảo vệ chống lại những kế hoạch phe phái. Trong tường thuật về hội nghị do Bộ các giáo hội công giáo Đông phương phổ biến hôm 16 tháng 3, đại biểu của Caritas Syria đã nói về tình trạng nghèo đói tại nước này vì nhiều năm chiến tranh và do sự cấm vận của quốc tế, không những làm đời sống trở nên đắt đỏ rất nhiều, khiến nhiều người phải nghĩ đến việc xuất cư, để lại những người nghèo ngày càng trở nên nghèo hơn. Tin Vatican, Tổng thống Liban lặp lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Liban. Tổng thống Liban, ông Michael Aou, lặp lại lời mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Liban. Ông cho biết như trên, chiều ngày 20 tháng 3 vừa qua, khi đến Roma, ông nói, tôi mang đến Đức Thánh Cha một sứ điệp yêu mến, nhân danh nhân dân Liban và lặp lại lời mời ngài đến viếng thăm Liban. Kitô giáo tại Liban không bị đe dọa. Tôi nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng như một sứ giả hy vọng để tái khẳng định rằng Liban không phải là nước phù du chóng qua, nhưng tiếp tục là một mẫu gương về sự sống chung, mặc dù có nhiều khó khăn. Sáng 21 tháng 3, Tổng thống Michael Aou đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Sau đó, ông hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Tòa Thánh đã nhiều lần bày tỏ lo âu về Liban và đã tuyên bố sẵn sàng trợ giúp nhân dân Liban giữa lúc nhân dân nước này ngày càng lún sâu trong cuộc khủng hoảng đa diện. Hồi đầu tháng 2 năm nay, trong cuộc viếng thăm tại Beirut, Đức Tổng giám mục Gallagher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Liban chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng Tòa Thánh sẵn sàng bảo trợ cuộc đối thoại toàn quốc giữa các đảng phái chính trị ở Liban nếu có lời yêu cầu chính thức do các đảng viên liên hệ đưa ra. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lo âu vì tương lai Liban không được bảo đảm. Tin Ba Lan kêu gọi bảo vệ phụ nữ Ukraine khỏi nạn buôn người. Đức Hồng Y Mario Kretsch, Tổng thư ký Thường hội đồng giám mục, kêu gọi bảo vệ các phụ nữ và trẻ em Ukraine chống nạn buôn người. Đức Hồng Y Kretsch đã đến viếng Ba Lan từ cuối tuần qua để trao đổi với giáo hội địa phương về tiến trình chuẩn bị Thường hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2023. Và ngài cũng gặp gỡ một số người tị nạn tại hai trung tâm do Tổng giáo phận thủ đô Warsawa phụ trách. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc viếng thăm trung tâm tị nạn, Đức Hồng Y Gretsch nói, các phụ nữ và trẻ em cần phải được bảo vệ chống lại những kẻ buôn người khi họ từ Ukraine đến các quốc gia chúng ta. Tại Warsawa, Đức Hồng Y đã gặp gỡ hàng giáo sĩ, các đại diện giáo xứ tham dự công nghị của Tổng giáo phận địa phương. Với sự hiện diện của Đức Hồng Y Kazimierz và Đức cha phụ tá Radzecki, các vị viếng thăm trung tâm giáo xứ Thánh Margarita ở Lumiaki, ngoại ô Warsawa, và và có khoảng 15.000 dân cư. Tại trung tâm tĩnh tâm của giáo phận, có tiếp đón 100 người tị nạn Ukraine. Đức Hồng Y Greg đã thăm hỏi họ và bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco. Tại đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Warsawa, Đức Hồng Y đã gặp hơn 500 linh mục và tái khẳng định sự thành công của tiến trình thường hội đồng giám mục về sự đồng hành, tùy thuộc rất nhiều lên các giám mục và linh mục. Giống như trong nội dung của lá thư chung với Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y nói đến sự e dè của nhiều linh mục, sợ rằng sứ vụ của linh mục sẽ mất tầm quan trọng trong giáo hội khi nhấn mạnh thái quá về tầm quan trọng của dân Chúa. Đức Hồng Y khẳng định, thường hội đồng giám mục tới đây không đặt sự đối nghịch giữa các linh mục và dân Chúa, vì cả các linh mục cũng thuộc về dân Chúa do bí tích rửa tội. Đức Hồng Y giải thích, hoạt động của Đức Thánh Cha nhằm đón nhận ngày càng trọn vẹn hơn giáo hội học về dân Thiên Chúa, hiểu giáo hội như dân Thiên Chúa với chắc tín rằng đoàn Thiên Chúa có một cảm thức đức tin để phân định những con đường mới để loan báo tin mừng mà Thiên Chúa gợi ý cho giáo hội. Sau cuộc trao đổi với các linh mục, Đức Hồng Y Christ đã cử hành thánh lễ kính Thánh Giuse và ngài đề cao Thánh Giuse là người đã theo lời Chúa như tiêu chuẩn để phân định, và vì thế Thánh Nhân cũng soi sáng hành trình thường hội đồng giám mục. Đức Hồng Y nói, Thánh Nhân dạy chúng ta đừng nản chí trước những lo sợ và sự mong manh của chúng ta, đứng trước những nghèo nàn, giới hạn, cơ cực mà các cộng đoàn chúng ta đang trải qua. Như Thánh Giuse, chúng ta được kêu gọi cởi mở đối với những ngạc nhiên mà Chúa Thánh Linh đề ra cho chúng ta dọc theo con đường đồng hành. Thứ Hai, ngày 21 tháng 3, Đức Hồng Y Greg đã đến đền Thánh Quốc gia Ba Lan ở Prastokova để phó thác cho Đức Mẹ hành trình từ Hội đồng Giám mục Thế giới về sự đồng hành. Tin Canada, phái đoàn thổ dân Canada chuẩn bị đến Vatican. Phái đoàn gồm 13 đại biểu các thổ dân Canada ở Port Nelson chuẩn bị đến Vatican để thảo luận với các chức sắc tòa thánh và gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề hòa giải trong tuần lễ từ ngày 28 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 tới đây. Trước đây, phái đoàn dự kiến sẽ đến Vatican để gặp Đức Thánh Cha vào tháng 12 năm ngoái, nhưng chuyến đi bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19. Hội đồng Giám mục Canada cho biết, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng mỗi phái đoàn thổ dân Canada trong tuần lễ nói trên, và ngày chót, ngày mùng 1 tháng 4, ngài sẽ tiếp kiến chung tất cả phái đoàn thổ dân. Trong thông cáo hồi tháng 2 năm nay, Hội đồng Giám mục Canada cho biết các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục và đại diện các hội đồng thổ dân sẽ làm việc với tòa thánh và ấn định lịch trình của các cuộc gặp gỡ tới đây. Các giám mục cũng nói rằng, chúng tôi tiếp tục quyết tâm tiến tới sự chữa lành và hòa giải, đồng thời tìm những cơ hội để các vị thủ lãnh thổ dân, những người bảo tồn kiến thức, cũng như những người sống sót từ các trường nội trú thổ dân và người trẻ, được gặp Đức Thánh Cha Francisco. Hồi năm ngoái, Hội đồng Giám mục Canada cho biết, theo dự kiến, phái đoàn gồm hơn 20 thành viên, trong đó ngoài các vị lãnh đạo còn có các cựu học sinh của các trường nội trú thổ dân và người trẻ, cùng với một nhóm nhỏ các giám mục Canada. Chuyến đi của phái đoàn được chuẩn bị từ tháng 6 năm ngoái, sau nhiều khám phá về những ngôi mộ vô danh tại khu vực của các trường nội trú thổ dân ở Canada. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên năm lên sáu, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có ba thằng khùng, bốn thằng ngu, và hai thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng, các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau. Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng, một học sinh ngồi bên cạnh của nó, luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện như ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có, thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàng và dạy một nẻo, Chắc chắn, họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng, cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất, ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
Khổ chế trong đời tu.
Kính thưa quý vị khán giả, bàn về đời sống tâm linh của các tu sĩ, trong bài trước chúng tôi đã trích dẫn số 93 của tông huấn Vita Consecrata, trong đó Đức Thánh Gioan Gian Phaolô II mong ước rằng không những mỗi tu sĩ cần phải ngoan ngoãn để cho Thánh Linh dẫn dắt trên đường lên thánh mà thôi, nhưng mỗi dòng tu phải là một trường huấn luyện tâm linh, có một chương trình cụ thể được đặt tên là linh đạo. Nhưng phải hiểu thành ngữ trường tâm linh, trường phái linh đạo như thế nào? Theo một nghĩa rộng, mỗi dòng tu phải là một trường đào luyện lên thánh, nghĩa là một trường linh đạo. Đó là lý do hiện hữu của các dòng tu trong hội thánh. Các dòng tu được thành lập để cổ động việc lên thánh, chứ không phải là một trung tâm văn hóa, một cơ quan tự thiện, lại càng không phải là một tổ hợp kinh doanh. Đây là lý tưởng đã được Thánh Biển Đức ghi rõ trong tự ngôn của bản luật. Sau đó, mỗi đan viện là một trường dạy cách phục sự Chúa, Scuola Dominici Servicii. Dựa theo truyền thống đó, Tông huấn Vita Consecrata ước mong rằng mỗi dòng tu có bản hiến pháp hãy cung cấp cho các phần tử một kim chỉ nam hướng dẫn cách thức trở nên môn đệ Chúa Kitô dựa theo đặc sủng của mình. Số 37 Tông huấn Vita Consecrata. Hơn thế nữa, văn kiện còn mong muốn cho mỗi cộng đoàn trở thành trường đào tạo đời sống tâm linh cho các tín hữu có dịp lui tới. Số 103. Theo một nghĩa chuyên môn hơn, trường phái linh đạo (École Spiritualité, School of Spirituality) được hiểu về một học thuyết mạch lạc về những đường lối nên thánh, do một nhân vật khởi xướng và được nhiều người bồi đắp và thực hành. Hiểu theo nghĩa này, con số trường phái linh đạo có thể đếm được trên đầu các ngón tay. Biển Đức, Đa Minh, Phan Sinh, Cát Minh, Âu Tinh, Ý Nhã, Vieru. Nên biết các trường phái này không chỉ ảnh hưởng tới các phần tử của dòng mà còn đến toàn thể giáo hội nữa. Đến độ có thể nói rằng, lịch sử kinh đạo Kitô giáo là lịch sử của sự nảy nở và phát triển các trường phái linh đạo, mà đa số thuộc về các dòng tu. Mỗi trường phái góp phần vào việc bồi đắp gia sản của thần học tâm linh Kitô giáo, tìm cách sống tin mừng Chúa Kitô và các môi trường thời gian và không gian khác nhau. Trường phái Âu Tinh, Biển Đức, Đa Minh, Phan Sinh, Cát Minh, Ignacio. Đó là chưa nói tới các trường phái ở bên các giáo hội Đông Phương. Ở đây chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở hai khuynh hướng chính, mô tả hai chuyến hành trình trong đời sống tâm linh của các tu sĩ. Hành trình thứ nhất đã thành hình từ truyền thống đan tu, diễn ra những chặng đường dẫn tới việc kết hiệp Thiên Chúa, từ khổ chế cho đến chiêm nghiệm. Hành trình thứ hai được manh nha vào cuối thời các giáo phụ và được phát triển vào thời cận đại, diễn tả chiều kích tông đồ của đời sống thánh hiến. Thánh hiến để mà thi hành sứ vụ. Hai cuộc hành trình này được tông vấn Vita Consecrata diễn tả qua hình ảnh lên núi rồi xuống núi số 40. Với núi Tabor để được biến hình nên giống Chúa Kitô và xuống núi không những để loan báo tin mừng cho trần thế mà còn chứng toàn sự hiến thân phục vụ đến mức trao hiến mạng sống ở trên núi Calvario. Hành trình một từ khổ chế đến chiêm miệng. Trong lịch sử Kitô giáo, đời sống tâm linh được đặt tên bằng nhiều thuật ngữ, chẳng hạn đường lên trọn lành, đường lên thánh, đường tu đức, đời sống nội tâm, đời sống đạo đức, đời sống siêu nhiên, vân vân. Mỗi thuật ngữ muốn đề cao một mục tiêu hay là một lý tưởng gì đó. Dù sao, chưa có sự khác biệt trong việc phát biểu lý tưởng nhắm đến, nhưng mà tất cả các sư phụ đều đồng ý rằng đời sống tâm linh là một hành trình kéo dài với nhiều giai đoạn và cấp độ chứ không diễn ra trong chớp nhoáng. Ra như để khích lệ môn sinh bền tâm tiến bước, các sư phụ đã phát họa một bản đồ chỉ dẫn với những trạm dừng để kiểm tra lộ trình đã qua và ước lượng quãng đường còn lại. Các trạm dừng hay là chặng đường hay là bậc cấp được đặt ra bằng nhiều tên khác nhau, chẳng hạn cấp khai tâm, tiến bộ và hoàn bị theo Origen và theo Agostino, đường thanh luyện, chiếu sáng, kết thiện theo tác giả Dionysius, giai đoạn thanh luyện chủ động và thanh luyện thụ động theo Thiên Soạn Thánh Giá, từ khổ chế đến huy nhiệm, tựa đề của nhiều sách giáo khoa cận đại. Catherine, truyền thống các giáo hội bên Đông Phương đặt tên cho hai trạng chính trong hành trình tâm linh là Praxis và Theoria. Trong trạng đầu tiên, đan sĩ nỗ lực diệt trừ đam mê và thực hành nhân đức, chuẩn bị để số con tim được tin tuyển ngõ hầu chiêm ngắm Thiên Chúa. Đằng khác, việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa là một ân huệ của Ngài, chứ không nguyên chỉ là kết quả nỗ lực con người. Chúng tôi không muốn lặp lại những gì đã nói trước đây. Chúng tôi chỉ muốn ôn lại và nét cho thấy tính cách đa dạng trong việc thực hành khổ chế và việc cầu nguyện trải qua lịch sử. Những hình thức khổ chế. Hai ý tưởng tu hành và khổ chế gắn chặt với nhau đến nỗi đôi khi được ghép thành một từ kép là khổ tu. Đi tu là phải chấp nhận khổ sở. Nếu uất ăn sung mặc sướng thì tu làm gì? Quan điểm này khá phổ thông ở nhiều tôn giáo, chắc riêng là ở bên Đông Phương. Mấy những thế kỷ đầu công nguyên, chúng ta thấy hiện tượng khổ tu ở miền Palestine và Ai Cập. Chính thức cổ đức nhất của đời tu chỉ cư tôn giáo cũng mang danh là những nhà khổ hạnh Asceta. Thiết tử không phải là thừa khi đặt ra câu hỏi, tại sao đời tu chỉ lại đi đôi với việc khổ chế? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì khi lắm lần nhìn từ bên ngoài, thì cách thực hành khổ chế giữa các tôn giáo xem ra giống nhau, nhưng thực sự các động lực thúc đẩy thì khác xa nhau, đến nỗi các giáo phụ đã hơn một lần lên án những lệch lạc của một vài phong trào khổ hạnh, tự nhiên là nhóm tiết dục hay là nhóm ngộ đạo. Có lẽ vì thế cho nên, đến khi đời đan tu xuất hiện, các tu sĩ không còn muốn được gọi là những nhà khổ hạnh Asceta nữa, mà là được tên là các đan sĩ Monacus, người sống một mình cho Chúa, hay là đạo sĩ Religiosus, người chuyên lo phụng thờ Chúa. Điều đáng ghi nhận là trải qua trong lịch sử đã có sự tiến triển trong việc thực hành khổ chế, đồng thời với sự tiến triển trong thành lập về ý nghĩa của nó. Chúng ta tạm phân chia các giai đoạn chính như thế này. 1. Các ẩn sĩ. 2. Các đàn sĩ cộng đoàn. 3. Thời Trung Cổ. 4. Thời cận đại và hiện đại. Trong bài hôm nay, chúng ta xin bắt đầu với thời ban đầu của các ẩn sĩ. Khi đọc phúc âm ta thấy rằng, Chúa Giê-xu không để ra một con đường dễ dãi cho những ai muốn đi theo người. Các Kitô hữu tiên khởi đã ý thức điều đó, nhất là vào thời kỳ bị bắt hại. Việc gia nhập Kitô giáo không mang lại lợi lộc chức quyền, trái lại còn lôi theo kẻ bắt bớ tù tội, mất cả nhà cửa ruộng vườn, thậm chí mất luôn cả mạng sống của mình. đến khi những cơn cấm đạo đã qua, giáo hội không những được tự do để thực hành đạo, mà còn được nhà cầm quyền đế quốc Roma dành cho nhiều đặc ân. Việc theo đạo và giữ đạo trở nên dễ dàng, nếu chưa nói là ngon lành. Thế nhưng, một số Kitô hữu cảm thấy lo ngại, bởi vì những tiện nghi sớm muộn sẽ dẫn tới sự sa sút. Vì vậy, họ rút lui khỏi thành thị, chạy lên sa mạc, nên mà không những họ phải đương đầu với cảnh thiếu thốn chật vật, mà còn chết thêm những khổ hình khác để kéo dài nhuệ khí của các anh hùng tự đạo. Tất nhiên, các đang sĩ binh Ai Cập và Syria đã nảy ra đủ mọi hình thức để phản xác. Ngoài việc kiêng khem trai tịnh, thức khuya dậy sớm, còn các hình thức hãm mình mà ta chỉ muốn nghe chứ chẳng bao giờ muốn thử nghiệm. Chẳng hạn như là sống giữa trời không có gì che mưa che nắng, đứng suốt ngày không ngồi không nằm, sức vào cột để không đi lang thang. Dĩ nhiên là không phải tất cả các hình thức đó đều đáng ca ngợi, và nhiều lần do đồng nhiệt thành bộc phát và do đó không có bền lâu. Dần dần, các đạo sĩ nhận thấy rằng cần phải có một sư phụ hướng dẫn trong bước đường khổ chế để tránh những thái quá hay là những lệch lạc. Ta thấy các nhà mô phạm dần dần chuyển từ chỗ khổ chế thân xác sang chỗ khổ chế tinh thần, đặc biệt có việc từ bỏ ý riêng và tập đức khiêm nhường. Vì vậy không lạ gì mà các sư phụ đã bắt các môn sinh của mình phải thi hành những chuyện ngược đời, chẳng hạn như là trồng cây ngược, nghĩa là cắm ngọn xuống đất và trơ rễ lên trời, hay là đi sắt nước tưới các cục đá.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người lái buôn chuyên đi mua bán, trao đổi các loại đồ cổ. Ông có một thói quen rất kỳ lạ, đó là bất cứ ai bán món đồ nào, dù đúng là đồ cổ hay chỉ là hàng giả, ông cũng đều vui vẻ thu mua đàng hoàng, chứ không hề xem xét hay nhận định bản chất của chúng như thế nào. Và ông cũng không hề tỏ ra khó chịu với những người khách khó tính, thiếu lương thiện. Bất cứ ai trong vùng cũng có thể đến mua bán với ông, bất kể giá trị những món đồ mà họ có. Do vậy mà ông có rất nhiều khách hàng, và những cuộc mua bán của họ đều rất nhanh chóng và vui vẻ. Một ngày kia, sau khi trao đổi hàng hóa với một thương nhân khác, ông đã bị người đó tố cáo lên nhà vua rằng ông là một kẻ buôn gian bán dối. Nhà vua đã cho lính đến bắt ông, giải vào triều để xét xử. Khi được hỏi vì sao lại bán đồ giả như vậy, người lái buôn ấy thành thật trả lời: "Thưa đức vua, khi mua những món đồ của người ta bán cho mình, tôi không hề xét đoán chúng là đồ thật hay giả. Tôi cũng không vì vậy mà xét đoán người bán đồ cho mình là người tốt hay xấu để từ chối họ. Tôi cứ mua và bán theo những gì mình có, dựa trên mệnh giá mà người ta muốn, miễn là mọi người đều vui vẻ đến và đi, chứ không có ý lừa dối ai cả. Xin đức vua hãy rộng lòng tha thứ cho tôi." Nghe xong những lời đó của người lái buôn, nhà vua tuyên bố: "Một người buôn bán mà không hề để tâm xét đoán những món đồ và cả người trao đổi mua bán với mình, dù họ là người không tốt, thì không phải bị xét xử một điều gì cả." Quý vị và các bạn thân mến, xét đoán là một hành vi rất phổ biến, đến mức trở thành một thói quen của con người. Theo cách hiểu thông thường, xét đoán là sự đánh giá dựa trên việc xem xét những đối tượng nào đó theo tính chủ quan, kinh nghiệm hay trực giác của con người. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có ít nhiều thói quen hành xử này khi tiếp xúc với người xung quanh hay khi đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Có khi vừa tiếp xúc với ai đó dù chỉ lần đầu tiên, qua những ánh mắt, cử chỉ, hành vi và vài lời nói của người đó, chúng ta có thể xét đoán ngay đó là người chân thành hay thiếu chân thành, có lòng vị tha hay tham lam ích kỷ. Và có lúc theo kinh nghiệm của mình, chúng ta vẫn có thể nhận diện được tính chất tốt xấu, thật giả của nhiều sự vật và sự việc. Tuy nhiên, có nhiều lúc, việc xem mặt bắt hình dung cũng đem đến cho chúng ta nhiều phiền toái vì những kết luận vội vàng và sai lầm rất tai hại. Trong cuộc sống hàng ngày, việc xét đoán là điều hết sức cần thiết khi được thực hiện dựa trên sự quan sát kỹ càng, kết hợp với những cơ sở và dữ liệu vững chắc, xác thực. Việc xét đoán như vậy đem đến cho chúng ta một sự cẩn trọng và nhiều lúc giúp chúng ta tránh được những rủi ro hay thiệt hại nào đó về phương diện vật chất cũng như tinh thần hay tình cảm. Trái lại, việc xét đoán được thực hiện khi không có cơ sở chắc chắn và thiếu những thông tin chuẩn xác sẽ tạo nên trong tâm thế chúng ta sự ngờ vực, loại trừ và gây ra những hiểu lầm, mất mát, làm tổn thương tha nhân và chính mình. Dù thế nào đi nữa, thì việc xét đoán thường xuất phát từ một sự dè dặt và ngờ vực nào đó. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Chọn thái độ tin để đón nhận được nhiều hơn, hay đứng về phía không dám đặt niềm tin để rồi mất đi nhiều thứ. Tin và không tin, bên nào thì nặng hơn, bên nào thì nhẹ hơn trong những chọn lựa của chúng ta trong mỗi ngày sống. Người lái buôn trong câu chuyện bên trên đã chọn tin những người cùng mua bán, trao đổi hàng hóa với mình, nên ông không hề xét đoán bất cứ điều gì trong những cuộc mua bán. Mục đích của ông chính là đem lại niềm vui cho người khác, và chính bản thân ông cũng cảm thấy cõi lòng được hồn nhiên và tràn đầy niềm vui. Chính vì không biết xét đoán mà ông đã không bị nhà vua xét đoán và được trả tự do. Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán là bí quyết mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta để nhận được sự khoan hồng và dung thứ của Thiên Chúa về những lỗi phạm của mình. Người cũng cảnh báo trước cho chúng ta rằng, các con xét đoán thế nào thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và các con đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong cho các con bằng đấu ấy. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta loại trừ thái độ xét đoán đầy tiêu cực đối với anh chị em xung quanh. Để nhờ biết khoan dung với anh chị em, chúng ta cũng nhận được sự khoan dung của Thiên Chúa. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có những lỗi lầm thiếu sót trong đời mình. Xin dạy chúng con biết xét đoán tha nhân theo cách thức đầy bao dung và nhân lành của Chúa, để loại trừ đi thói dò xét, bới móc lỗi lầm và xét đoán anh chị em xung quanh. Amen.
Hãy tha thứ cho người cha ta, hãy tha thứ thêm một lần nữa. Hãy tha thứ, xin cứ tha người ơi, tha chưa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giêsu từng ngày.
thứ, người yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giê-xu. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Đã thương tha tội ta, xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha thưa Thiên Chúa tha hoài tha mãi, xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha thưa Thiên Chúa luôn thương tha muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.